Kính thưa chư Phật Bồ Tát, kính thưa hòa thượng sư ông Thượng Thiên Hậu Á, kính thưa thầy trụ trì Lương Sơn Tự, kính thưa đại chúng, hôm nay tôi xin được trình bày về kinh niệm Phật Ba La Mật, nhưng mà tôi chỉ nhấn mạnh ở chỗ là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát nói về cái lợi ích và cái cách niệm Phật như thế nào cho bà Vi Đề Hy làm quốc mẫu thời bây giờ về cái cách niệm Phật, mà cũng là để dạy cho chúng sanh đời mạt pháp của chúng ta. Thì bà mới bạch với Đức Phật thế này nè: kính bạch Thiên Nhân Sư Thế Tôn, kính bạch Đại Sĩ Đại Từ Đại Bi, con cũng thường nghe chư vị trưởng lão tăng già luôn nhắc nhở rằng tứ niệm xứ là con đường độc nhất để chứng ngộ Niết Bàn. Nay Thế Tôn mở bài pháp niệm Phật, khiến hàng U Bà Tắc, U Bà Di phân vân do dự, ý nghĩa như thế nào? Đâu là pháp chân thật rốt ráo?
Ở đây nói với ai? Đức Bạch Thế, Bạch Phụ Phật hả?
Dạ, bà Vi Đề Hy hỏi Đức Phật, hỏi Đức Phật Thích Ca. Vì sau khi Ngài Phổ Hiền dạy một cái chuyện khác thì nói về niệm Phật, thì bà Vi Đề Hy mới hỏi Đức Phật, Đức Thích Ca Mâu Ni. Lúc đó Đức Phật mỉm cười yên lặng không trả lời, mà Ngài Phổ Hiền thì lúc có mặt đó thì Ngài là nhập Phật, niệm Phật tâm muội, Ngài cũng không có nói gì hết. Thì lúc ấy Ngài Phan Thái Bồ Tát có mặt đó, Ngài mới đứng dậy, Ngài mới trịch áo bà gia hữu cung kính Đức Phật ba vòng, rồi Ngài nói với Ngài bà Vi Đề Hy như thế rằng, bà nói với bà Vi Đề Hy là: nay tôi nương quy thần vô hạn của Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn và tùy thuận bản nguyện lực vô lượng vô biên của Đức Phật A Di Đà mà tuyên dương năng lực vô cùng tận của danh hiệu Phật là pháp môn niệm Phật tam muội. Này Vi Đề Hy, hãy nhận rõ như thế này, đừng rơi vào nghi lầm nữa. Đúng như ngươi mới vừa trình bày, tứ niệm xứ là pháp diệt khổ, là pháp đối trị tham dục u bi khổ não, là pháp đắc niết bàn vắng lặng. Còn pháp niệm Phật tam muội là pháp giúp cho thành Phật, là pháp chứng vô thượng giác, là pháp thâm nhập cảnh giới bất cư nghì của chư Phật, là pháp mở bài tỏ ngộ tri kiến Như Lai, là pháp siêu diệt hết thảy hí luận cùng thiên kiến của hàng nhị thừa. Tại sao vậy? Trước đây Đức Thế Tôn vì những người ghê sợ hiểm nạn sinh tử mà nói pháp tứ niệm xứ, chánh niệm tinh tấn nhiếp phục tham sân si để đắc A-la-hán. Nay vì những người tín ngưỡng khát khao quả vị bồ đề, chí hướng mong cầu Phật đạo, phát khởi tâm đại bi mà thực hành hạnh nguyện Bồ Tát, thì Đức Thế Tôn chỉ dạy pháp môn niệm Phật tam muội. Này Vi Đề Hy, tất cả chúng sanh từ vô thủy đến nay, vì một niệm bất giác nổi lên che mờ bản thể thường trụ, nhận vật bên ngoài làm tâm, luôn bỏ mất tâm chân thật của mình nên bị cảnh vật soi chuyển. Do đó họ khỏi tâm phân biệt, thấy có lớn, có nhỏ, rộng, hẹp, cao, hạ. Nếu xây dựng được cảnh vật bên ngoài, thì thân tâm của họ sẽ sáng suốt, trạm nhiên trọn đầy, tức đồng thời với Như Lai không khác. Muốn xây chuyển ngoại vật, thì không chi bằng sử dụng diệu lực vô quý của danh hiệu Phật. Thật vậy, nhờ xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mà hành giả nhìn thấy cảnh vật bên ngoài đúng như bản chất thật sự của chúng. Do đó không còn bị ngoại cảnh chi phối, điều phục thân tâm và chẳng còn móng khởi tâm phân biệt nữa. Lúc ấy tuy không rời pháp hội mà biến hiện khắp mười phương quốc độ, trong một lỗ chân lông vẫn chứa đựng cả hoa tạng thế giới hải. Khi xưng niệm danh hiệu Phật, hành giả không để tâm rong ruổi theo thanh trần, mà xoay cái nghe vào chân tánh. Chân tánh đó chính là danh hiệu Phật đang tuôn chảy liên miên bất tận trong một dòng tâm. Chính danh hiệu Phật đó là tánh nghe của chính mình. Chẳng còn hai hướng động và tịnh nữa, toàn thể là vắng lặng soi chiếu khắp mười phương. Tiếp tục hành trì như thế, niệm Phật như thế, chẳng bao lâu tánh nghe cũng không còn. Khi ấy Phật trí tự nhiên tỏa rạng, chỉ còn danh hiệu Phật tương tục không gián đoạn. Vì chuyên tâm xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà hành giả từng tự chuyển thức thành trí, ngã chấp tự nhiên rơi rụng như bông bóng tan dưới nước mặt trời. Chỉ có danh hiệu Phật vẫn luôn luôn tuôn chảy liên miên bất tận thành một dòng tâm, mà mỗi mỗi sát na đều biểu hiện vô thượng diệu giác, tức là chân di thức tánh của chính mình. Tiếp tục hành trì niệm Phật như thế, không bao lâu nữa thì chẳng còn nhìn thấy quyển tướng của vạn pháp bên ngoài, và cũng chẳng thấy tám thức phía bên trong. Trong ngoài đều giả dối không thật, chỉ có danh hiệu Phật tương tục không gián đoạn, như không như có, cho đến khi chân di thức biến mất, chỉ còn đại viên cảnh trí phơi bày. Do đó phải nói rằng niệm Phật là pháp môn đệ nhất dùng để chuyển thức thành trí, mà chúng sanh thời mạt pháp phải siêng năng thọ trì. Vì sao vậy? Vì khi xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hành giả dần dần thành tựu chánh định Như Lai, tự nhiên phát sanh tệ giác không tánh. Vì danh hiệu Phật là hư không tạng, là viên giác tánh, là vô cấu tạng, là tịch tịnh tạng, vân vân. Nhờ vậy hành giả biết các pháp đều như quyển, thời tự nhiên lìa xa các quyển quá sanh diệt. Do đó ngay lúc ấy hành giả bèn thâm nhập vào viên giác tánh. Bởi vì khi đó hành giả biết các pháp là quyển thì họ xa lìa, mà khi xa lìa các pháp quyển tức là hành giả đã biết giác rồi. Bởi vậy phải nói rằng niệm Phật là pháp môn đệ nhất, sử dụng danh hiệu Như Lai mà thâm nhập Như Lai tạng, mà chuyển biến quyển quá hư dối trở nên viên giác tánh, các hạng chúng sanh thời mạt pháp phải siêng năng thọ trì. Rồi cái là ngài Cát Nghĩa thêm chút đỉnh cũng như vậy đó. Bây giờ ngài Cát Nghĩa, bây giờ ông này nói là năng lực bất tư nghì của danh hiệu Phật. Ngài Quán Âm Bồ Tát bảo bà Vi Đề Hy rằng: này Vi Đề Hy, Đức Như Lai Thích Ca Mâu Ni trọn đời giáo hóa điều phục chúng sanh, ban bố 84.000 pháp môn tu tập, nhưng trong đó niệm Phật là thù thắng đệ nhất. Vi Đề Hy, trong quá khứ vô lượng vô biên na do tha kiếp, các đức Phật Như Lai đã dùng hằng hà sa phương tiện, thí dụ ngôn thuyết để diễn bày vô số pháp môn tu tập, đưa thể chúng sanh vào cảnh giới giải thoát tối thượng nhất thừa, nhưng chỉ có niệm Phật là cứu cánh đệ nhất. Tại sao vậy? Này Vi Đề Hy, hãy kiên nhẫn lắng nghe. Ta sẽ vì các hạng nữ nhân thời mạt pháp cũng như người hiện nay mà tuyên dương tất cả năng lực bất tư nghì của danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Cái này nó có tất cả, quý vị chú ý là có tới 15 cái năng lực. Thứ nhất, này Vi Đề Hy, bất cứ chúng sanh nào hãy nhất tâm xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, dù chỉ một câu duy nhất, thì sẽ xuất sanh những môn năng lực bất tư nghì, như là năng lực rốt ráo, những cái năng lực rất là nhiều, nhưng mà đại khái là cái đại ý như vậy. Cái lợi ích thứ hai, này Vi Đề Hy, bất cứ chúng sanh nào chấp trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật trọn đời nhất tâm xưng niệm không chán mỏi, thì sẽ đắc thắng những pháp vô cấu nhiễm, nghĩa là không dính mắc. Thứ ba, này Vi Đề Hy, bất cứ chúng sanh nào siêng năng xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật chẳng lười mỏi, chẳng lui sụp, thì chắc chắn phát huy những pháp chân thật, nghĩa là không dối gạt, không sẽ không có bị những pháp dối gạt, như là mình không tối gạt tự thân mình, gạt chính mình, và không có gạt người khác, không gạt quốc pháp, không bị dối, không dối gạt vì bị áp chế bởi quyền lực mạnh, không bị dối gạt bởi vì thao túng bởi nữ sắc, không dối gạt thiện tri thức và sư trưởng cùng đồng học đồng tu, không dối gạt những pháp đã được học, không dối gạt những pháp chưa học, không dối gạt đoàn thể tăng già, không dối gạt chỗ tri giải của tự tâm và chỗ nhận biết của người khác. Đó là cái lợi ích thứ ba của niệm Phật. Lợi thứ tư, này Vi Đề Hy, bất cứ chúng sinh nào thường xuyên xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật thiết tha, hân ngưỡng, dầu gặp cảnh nộ nào cũng chẳng thối chí, thì chiêu cảm những hạnh lành bất tư nghì. Rồi có lẽ thứ sáu, này Vi Đề Hy, bất cứ chúng sanh nào khẩn thiết chí thành, cái chí thành mình nhắc hôm qua đó, Hòa Thượng Điên Quá dạy hôm qua đó, bất cứ chúng sanh nào khẩn thiết chí thành xưng niệm Nam Mô Di Đà Phật không sao lãng, thì chứng đắc những pháp tri siêu việt tối thắng, những pháp giác tri siêu việt. Thứ bảy, này Vi Đề Hy, bất cứ chúng sanh nào chuyên tâm trì niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật dỗ một ngày cho tới 7 ngày hoặc nhiều lần của 7 ngày, thì cảm ứng nhân năng lực tổng trì không thể nghi bàn. Nhiều lần của 7 ngày hoặc nhiều lần của 7 ngày.
Hoặc gì?
Một ngày hoặc là nhiều lần. Một ngày 7 ngày hoặc nhiều lần của 7 ngày.
Thì được cái gì?
Hoặc là nhiều lần của 7 ngày thì cảm ứng những năng lực tổng trì không thể nghi bàn. Như chẳng hạn như tổng trì tất cả phước đức thiện căn đã tích tập trong nhiều kiếp quá khứ phát sinh tệ giác giải thoát. Nhiều lắm, nói động quá. Năng lực cái lợi ích thứ 8 này về đề hi, bất cứ chúng sanh nào quan hỷ xưng tán cung kính chấp trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, dẫu chỉ một niệm cho tới 10 niệm hoặc nhiều lần của 10 niệm thì sẽ âm thầm khế hợp với những thứ tâm bình đẳng của Như Lai. Thì lợi ích thứ 9 này về đề hi, bất cứ chúng sanh nào tùy thuận khế kinh mà xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật với tâm vô cầu thì phát xuất những công đức vô quý bất tư nghì. Lợi ích thứ 10 này về đề hi, bất cứ chúng sanh nào phục sức thân tâm bằng danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật thì sẽ đắc nhân lực giải thoát không thể nghĩ bàn. Phục sức thân tâm bằng danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật tức là mình thân tâm mình theo, mình hành động và mình nghĩ, tức là mình làm cái thân mình, cái hạnh của cái thân mình và cái tâm mình theo cái nghĩa của danh hiệu A Di Đà Phật.
Phục sức
tức là mình trang bị cái thân mình bằng những cái hạnh của cái danh hiệu A Di Đà Phật đó, chẳng hạn như là cái hình như có nhiều nghĩa lắm. Thân tâm mình là lúc nào cũng giống như cái nghĩa của A Di Đà Phật, tức là không sanh không diệt, từ bi rồi đại từ đại bi. Này với đề hi, bất cứ chúng sanh nào thoáng nghe danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật liền tin nhận thọ trì chấp trì niệm niệm nối nhau không gián đoạn thì sẽ hiển lộ những thứ tâm bất động, như là sẵn sàng bỏ tất cả sở hữu mà không hề nuối tiếc, do tâm được bất động đối với chúng sanh không có lòng não hại, trong việc nhiếp hóa chúng sanh chẳng hề phân biệt kẻ quán người thân. Đó là tâm được bất động, dầu ham làm việc thiện nhưng chỉ gặp thất bại quỷ nhục nhưng không để lui sụp bồ đề tâm. Đó là như khi mà mình thoáng nghe danh hiệu Di Đà Phật thì quan hỷ tín thọ chấp trì không gián đoạn. Thứ nhất là xả bỏ được những cái sở hữu không có nuối tiếc, thứ hai là không có lòng não hại chúng sanh, mà thay vì đó lại là nhiếp hóa họ, không biệt cái quán người thân gì, chỉ nhiếp hóa giúp đỡ họ thôi. Và cuối cùng là dầu ham làm việc thiện nhưng mà gặp quỷ nhục thất bại không hề lui sụp bồ đề tâm. Thứ 12 này với đề hi, bất cứ chúng sanh nào nhất tâm xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, dẫu với tâm thái nào đi nữa, thuận ý hoặc nghịch ý, ham thích hoặc chống trái, đều thâu hoạch vô số trí lực bất cư nghì.
Nói chậm chậm lại dùng nó rắc rối quá.
Niệm Phật danh hiệu A Di Đà dẫu với tâm thái thuận hoặc là nghịch, thích hoặc là không thích, vẫn bất tư nghì. Chẳng hạn như mình biết cách quán chiếu đúng đắn, mình trí lực biết các pháp,
mình tin làm sao mình quán được,
nhưng mà nó tự nó sanh cái năng lực ra cho mình, tự cái danh hiệu đó nó đẻ ra cái năng lực cho cái hành giả, hoặc là năng lực cái nó sẽ cái được phát sanh cái tánh như không có động theo cái nghịch, cái theo cái duyên ở ngoài mình nói nãy, và cái lực không sợ hãi cho những hàng nhiều lắm. Năng lực thứ 13 này với đề hơi, bất cứ chúng sanh nào thâm tinh hiểu quan hỷ thọ trì danh hiệu A Di Đà Phật một ngày 7 ngày cho tới nhiều lần 7 ngày thì sẽ đắc 10 pháp quyết định bất khả tư nghì. Năng lực thứ 14 này với đề hi, bất cứ chúng sanh nào quyết liệt đối với Bồ Tát đạo, luôn tinh tấn xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật hoặc một ngày 7 ngày hoặc nhiều lần của 7 ngày liên tục như vậy trọn đời không mỏi nhọc thì chắc chắn thành tựu 10 pháp giới thanh tịnh, xứng đáng là bậc tôn quý nhất trong hàng nhân thiên.
10 gì?
10 chắc chắn thành tựu 10 pháp giới thanh tịnh. Chẳng hạn như được xa lìa được sát sanh, dâm dục, trộm cắp. Đó là một trong những pháp giới. Chẳng một pháp giới thanh tịnh khác là thánh giới được cái miệng thanh tịnh, không có nói dối, nói thêu dệt, nói đôi chiều, hung ác. Nói nhiều cái nhớ rất là hay. Cái năng lực thứ 15 cuối cùng của niệm Phật này về đề hi, giả sử đem muôn ức na do tha hằng hà sa quốc độ mà nghiền thành vi trần, cứ mỗi mỗi vi trần là một đại kiếp, dùng khoảng thời gian vô cùng lâu dài ấy để diễn nói tất cả năng lực bất tư nghị của danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật thì không thể nào nói cho đầy đủ hết. Nay ta tạm thuyên thuyết ít phần trong vô lượng vô biên bất khả thuyết bất khả thiết năng lực bất tư nghị của danh hiệu thù thắng vi diệu đệ nhất ấy, ngươi hãy tính thọ ghi nhớ suy gẫm và nhất tâm phụng trì. Ngài Quan Thế Âm vừa dứt lời, bấy giờ mười phương Phật đồng hiện ra khen rằng: lành thay, Phật tử Quan Thế Âm thực hiện là việc làm hy hữu, khéo vì chúng sanh thời mạt pháp mà xưng tán tiên dương năng lực bất tư nghị của danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Ai nhất tâm xưng niệm, và chư Phật nói tiếp nữa, ai nhất tâm xưng niệm danh hiệu ấy sẽ được Phật, chư Phật hộ trì và nhiếp thọ quyết định sẽ thành Phật. Và cuối cùng là tôi trích ra tiếp theo cái ngài nói vậy xong thì ngài Phổ Hiền mới là nói tiếp là ngài ban cho chúng sanh chúng ta cái chú giảng sanh. Thì chúng sanh quý vị đọc quý vị biết rồi đó, thì ngài mới cắt nghĩa nè: người niệm Phật phải giữ giới, ăn chay, thân khẩu ý đều phải thanh khiết. Ngài đem 6 tời tụng 21 biến chú giảng sanh đó đó. Như vậy sẽ diệt được các tội tứ trọng, ngũ nghịch, thập ác và quỷ bán chánh pháp. Và được thường được Đức Phật A Di Đà hiện trên đỉnh đầu, hiện đời an ổn, phước lạc. Phật tụng đến 30 muôn biến, liền thấy Phật Di Đà ngay trước mặt mình. 30 muôn cái này tương đương là 3 triệu à. Thì hôm nay con xin trích trình bày đây cho đại chúng về cái lợi ích của pháp môn niệm Phật. Mà cái phần đầu Đức Quan Thế Âm có bổ túc là cái pháp môn niệm Phật này nó hay hơn là cái nhĩ căn viên thông trong kinh Lăng Nghiêm nữa. Sau khi ngài A Nan mắc nạn rồi, Đức Phật mới kêu các vị Bồ Tát, 25 vị Bồ Tát nói mỗi vị tu bằng cách nào, mỗi vị tu pháp môn nào để dạy cho ngài A Nan biết. Thì mỗi vị nói một cách mình tu. Thì ngài đã chí là niệm Phật thu nhiếp 6 căn niệm Phật, còn ngài Quán Âm là ngài xây cái nghe vào nghe tánh nghe. Thì nói rất ngắn rồi đó, giờ tôi không hiểu, nhưng mà tình cờ bữa nay nhờ cái này tôi có cái cuốn này lâu mà không có đọc. Thì bữa nay là ngài cắt nghĩa rất rộng, là chỉ cần niệm Nam Mô Phật lắng nghe là chính là tánh nghe của mình. Đừng có nghe âm thanh ở ngoài, chỉ nghe cái tiếng niệm của mình thôi. Thì tất cả đều ok hết, tất cả là coi xong hết. Nó giải quyết hết. Nó rõ trong kinh Lăng Nghiêm nhiều, trong Lăng Nghiêm nó tắt có mấy dòng thôi. Và sau khi mà 25 vị Bồ Tát trình bày như vậy rồi thì Đức Phật mới biểu ngài Văn Thù là chọn một pháp môn cho ngài A Nan tu, chọn một pháp môn cho Phật tử mạt pháp đời thời mình tu. Thì ngài Văn Thù chọn cái cách nhĩ căn viên thông đó là đệ nhất, trong 25 cách đó là cách đó mau mà mạnh nhất và kết quả lớn nhất. Thì bây giờ trong cuốn này nó cắt nghĩa cái nhĩ căn viên thông đó là gì, là niệm Phật và nghe liên tục cái danh hiệu Phật tuôn chảy như dòng nước trong tâm mình là thành công. Đó là cái nhĩ căn viên thông. Nó bổ túc thêm trong cái kinh Lăng Nghiêm. Ngài Văn Thù cũng chọn cho mình đời sau là nên tu pháp môn nhĩ căn viên thông dễ hơn. Mà cái này là được cái lực của A Di Đà Phật tiếp giờ mà trong cái danh hiệu, chính cái danh hiệu đó là tiếp cho mình nữa. Dạ, yeah, con xin hết.
Ai thắc mắc gì không? Yeah. Bất tư nghi là không thể tưởng tượng được. Cái gì cũng phải dùng cái trí mà suy nghĩ ra được. Óc mà suy nghĩ đó, óc mà tính toán, óc mà để muốn hiểu, muốn ấy đó, cái óc nó không thể nào hiểu được cái bất khả tư nghi. Cái óc không thể nghĩ được suy nghĩ đó. Nó là cái đúng là cái sai đó, mà nghĩ là tôi đúng người ta sai đó, cái óc đó không thể là hiểu được cái hiền diệu của cái Phật pháp, không thể nào mà hiểu được, không cách nào mà giảng cái gì hiểu được hết.
Ở trong này cũng có nói một chút xíu về cái đó là mình chúng sanh thời mình, nói chung nó chúng sanh mình xài cái thức chứ không phải là cái trí. Tức là cái mình nhận biết xung quanh là mình suy nghĩ so lượng như anh mới hỏi đó. Thầy mới nói là không thể nào dùng cái đó mà hiểu đó. Mình dùng cái thức là cái nhiệt, cái tâm mà bị ô nhiễm rồi. mình dừng nó lại, mình không cầu nữa thì nó sẽ biến thành trí. Cái trí đó lần lần nó sẽ qua cái đại duyên cảnh trí, là qua cái trí của Phật đó. Mình phải dừng cái đó trước cái đã. Cho nên thầy ở đây thầy dạy chúng tôi là không có được mà cầu này cầu kia, hỏi này hỏi kia đó. Tức là mình có hỏi nữa là mình cũng dùng cái thức đó mình hỏi vô ích à. Có giảng cũng vô ích, anh cũng không hiểu nổi. Anh dừng nó lại đi, tự nó sẽ chuyển thành trí, trí nó sẽ tiến thành đại duyên cảnh trí là thành Phật đó. Cái trí đó hiểu tất cả. Cho nên tại sao mà mấy thầy trong sách các kinh Phật tổ không cho mình suy lượng, không cho mình xài cái, thì đây Quan Tham biểu anh là dùng cái Nam Mô Di Phật liên tục hay dùng nước đó. Thì cái trí anh, cái thức anh không sử dụng nữa thì tự nó biến thành trí, nó biến trí, nó qua đại duyên cảnh trí là nó ra cái Phật, Phật tánh của mình nó hiển biện, hiển hiện. Lúc đó anh hiểu mọi thứ như Phật Thích Ca hiểu vậy đó. Không, ý tôi hiểu là anh niệm hoặc là ra tiếng hoặc là niệm thầm. Cái chữ liên tục 6 chữ A Di Đà Phật nối nhau như những dòng nước nó chảy, những cái giọt nước tiếp nhau thành một dòng sông, đúng không? Thì trong tâm mình tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc ra miệng nãy như mình niệm hồi nãy đó, ra miệng đó, hoặc là niệm thầm. Nó liên tục như vậy đó thì nó sẽ chuyển được cái mà mình nói bây giờ. Quan Thế Âm dạy vậy đó. Liên tục như dòng nước chảy vậy. Nước chảy đâu phải một cái dòng nước, là nhiều hàng tỷ cái giọt nước nó nối nhau, đúng không? Thì cái tâm mình nó chữ A Di Đà Phật làm sao mình cứ cho nó liên tục, thì cái thức mình nói nãy giờ nó không có hiện hành được. Thì thời gian tự nó sẽ cùng lục đi, nó là vọng tước đâu có thật đâu. Thì cái Phật tánh tự nhiên của mình sẽ hiện ra. Thì cái đó cái Phật muốn dạy mình, Phật ra đời để chỉ cho mình có cái đó, mà mình không biết xài. Mình xài cái thức cho nên mình đau khổ hoài thôi. Bây giờ mình dừng không được. Thì Phật cho mình cái dụng cụ là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đó là cái dụng cụ. Như con này có cái dao phai, có chặt cái cây đó, phải cho cổ cái dụng cụ. Thì bây giờ Phật cho mình cái dụng cụ là gì? Quan Thế Âm cho dụng cụ là dùng cái chuyện Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật liên tục, thì quý vị sẽ khám phá cái gì mà Phật muốn chỉ mình. Cái mình có, dương ngọc mình có sẵn đó. Cái điều quan trọng là mình nghiệp trước mình làm không được. Thứ hai là mình quên, mình lo, mình nghĩ chuyện khác hồi mình nhớ. Nhưng mà chẳng thà quên còn hơn không, không biết gì hết. Khi nào nhớ thì kéo trở lại. Nhưng mà theo thầy đưa nói đây là mình, cái nghiệp trước mình với lại cái thời mình bây giờ mình làm không nổi. Thì đời này cái tuổi thọ mình nó cũng không còn bao nhiêu. Đa phần đây mình cũng hơn phân nửa đời hết trơn rồi, không còn kịp nữa. Thì mình có pháp giảng sanh của chùa mình để tạm thời lên trên kia A Di Đà Phật giải tiếp. Chứ mình làm nổi không cỡ này mình không thể nào thực hiện nổi rồi. Thì còn một con đường cho mình là có pháp giảng sanh. Lên kêu A Di Đà Quan Âm giải tiếp cho mình, ăn uống khỏi lo khỏi ai nấu, mình nghĩ ăn gì có cái đó. Quần áo mặc cái gì có cái đó, muốn gì có cái đó. Nó sướng hơn như này. Rồi anh cũng tu cái chuyện này chứ đâu có tu gì khác đâu. Để khi nào anh thấy được cái Phật tánh của anh thì xong. Mà ở đây mình cái đối với cái tỏa là bà mình, cái mạng sống mình quá ngắn đi, làm không nổi đâu. Giờ anh sống 100 tuổi cũng chưa chắc anh làm hết nổi. Cho nên Đức Phật Thích Ca mới từ bi chỉ cho mình cái pháp môn tịnh độ. Mình thường là mình ta nói mình chửi người ta rồi mình mới nhớ, mình quên, xin lỗi. Thì làm sao mình niệm Phật được? Mình cái tật mình đã nhiều đời nhiều kiếp rồi. Cái độc tánh như thế này nè, nó mơ hồ là thế này nè. Khi mà Ngài Huệ Năng đắc pháp rồi đó, thì tổ mới nói là, tổ ngũ tổ mới nói là các ông làm bài thơ mà mấy ông thấy tánh đi thì tôi chuyển y bác cho mấy ông làm tổ thứ sáu. Thì Ngài Huệ Năng mới thấy là Ngài thấy cái tánh Phật của mình đâu có cái gì đâu, không thấy nó đâu, cái biết của mình đó. Thì Ngài mới làm bài thơ vậy. Thì cái Ngài Huệ Minh không chịu, không phục, chạy theo. Ông mới có vô 8 tháng mà ông chưa cạo đầu, ông bùa ngải gì mà tổ đưa y bác cho ông. Ông đưa ra đây không tôi giết ông. Thì Ngài Huệ Năng mới nói là pháp gì đâu có phải dùng lực mà đoạt được đâu. Thì bây giờ Ngài Huệ Năng, Ngài Huệ Minh mới hỏi chứ ông được cái gì mà tổ đưa cho ông y bác. Thì Ngài Huệ Năng mới nói ông yên lặng, ông lắng lòng lại, đừng có nghĩ, đừng có nổi nóng nữa. Rồi bây giờ ông đừng có nghĩ thiện, không nghĩ ác. Ông nhìn trong tâm ông coi, lúc bấy giờ ông là Phật, Phật là ông, không có khác. Tôi được cái đó đó, tôi thấy cái đó, tổ giao y bác cho tôi đó. Thì cái đó là cái anh mới hỏi là cái Phật tánh của mình. Mình có cái đó mà mình không nhận, mình nhận cái lăng xăng trong đầu mình là cái tâm mình, cho nên mình Phật kêu mình nhận giặc làm con. Trong này Quan Âm kêu mấy ông nhận là cướp, kẻ cướp làm cha đó. Quan Âm kêu cái tâm đó là kẻ cướp làm cha. Còn mà trong Kinh Lăng Nghiêm thì Phật kêu cái tâm đó là cái ông nhận giặc làm con. Còn cái lắng lòng mà thấy cái tâm trống lỏng mà biết hết mọi thứ mà mình không có nhận ra mình có. Mình nhận cái mặt nổi lăng xăng không. Nó khởi lên tham sân si đủ chuyện hết. Thì nếu anh lắng lòng như người Huệ Minh, một lúc nào đó anh ngồi yên, anh đừng nghĩ thiện, ăn ác, thì anh sẽ thấy cái đó, giờ anh quên cái anh đang nghĩ cái đó luôn. Cái anh biết cái đó anh cũng bỏ luôn nữa, thì anh sẽ biết cái đó. Nó không thấy cái gì hết, nhưng mà có tất cả. Cho nên có cái câu hỏi chư tổ hỏi với nhau, chứ Phật với Phật, tổ với tổ trao cái gì vậy? Trao cái gì cho nhau vậy? Thì một ông tổ mới nói là một mục măng tám tấc mọc trên tảng đá. Lông rùa, sừng thỏ, lông rùa mà kết lại thành cây chổi nặng 8 cân. Tức là cái chuyện nó không thật có, cái không nó không, chẳng hạn là tụng mấy ả đó. Thì chư Pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm đó. Chư Phật ba đời y bát nhã ba la mật cố đắc a nậu la la tam miểu tam bồ đề, mình tụng mỗi ngày đó. Cái anh tụng mỗi ngày đó, sáng này tụng 2-3 thời, bạn nào cũng bát nhã đó, cái đó đó. Rồi. Cho nên mấy tổ mới nói là cây chổi mà làm bằng mà cái con rùa làm gì có lông. Mà tổ mới nói là ông tổ kia hỏi ông tổ nọ chứ chư Phật trao nhau cái gì vậy? Chư Phật trao với nhau, tổ Bồ Tát trao nhau cái gì? Thì cái ông tổ nó nói là trao nhau cây chổi mà làm bằng lông rùa, cái lông con rùa. Cây chổi đó nó bự, nó lặn tới 8 cân lận. Ý nói là bất cấu bất tịnh, tăng bất giảm, bất sanh bất diệt cái gì đó. Chư Phật bắt y bắt nhã ba la mật đã cố đắc a nậu la la tam miểu tam bồ đề đó. Còn cái lăng xăng đầu mình, Bồ Tát Quan Âm kêu là nhận giặc làm cha nè. Mình nhận ra nó mình khổ à. Người ta chửi mình chửi lại là tại mình nhận giặc làm cha, cái ý đó mình tưởng là của mình, không phải đâu. Nó chỉ khác nhau vậy thôi, mình nhận ra vậy thôi. Mà nhận ra vậy trong kinh gọi là giác, tức là biết. Phật là giác giả, là người biết. Còn mình không biết, mình nhận cái tâm lăng xăng của mình thì nó điều khiển mình đầu thai luân hồi.
Ai thắc mắc gì khác không?
Cho nên tôi nhớ là năm 90 đó, tôi khổ quá khổ đi, càng ngày càng khổ, càng ngày càng khổ. Tôi càng tụng Chú Lăng Nghiêm, càng tụng Kinh Pháp Hoa càng ngày khổ, càng niệm Quan Âm càng khổ, không còn giúp nữa. Thì bữa đó tôi mới nói là tôi học Phật Pháp cực khổ, tôi không học nữa. Thì đêm đó tôi thấy một vị Tăng bảo với tôi là cứ Kinh Kim Cang Bát Nhã nó làm hỏi cái gì hoài vậy? Là cái tôi mới nói đó, có câu tịnh tăng giảm cái đó, mình học cái đó chứ làm gì hỏi gì nữa. Không chịu làm mình dạy rồi không làm hỏi nữa.
Nghe cái tiếng hồn không hiểu được cái gì hết á. Không hiểu thì phải hỏi chứ.
Cái tổ Thanh Lương đó là cái tổ thứ tư, thứ mấy của Quan Nghiêm Tông đó. Là hồi xưa ông làm quốc sư cho vua gì ở bên tại quân Trung Quốc á. Ông có nói là cái người nào thấy hoặc là nghe hoặc là biết kinh Quan Nghiêm đó, dầu ở trong tam đồ bát nạn trước sau cũng thành Phật thôi. Cái kinh Quan Nghiêm nó dữ dội, hạt giống nó dữ dội lắm, vô tâm anh là phát thôi. Mà phước đức không thể như bàn. Thì trong cái 10 hạnh hóa hiền là cái gì? Là cái phẩm 81 cuối cùng của kinh Quan Nghiêm cũng dạy mình sanh về tịnh độ. Và trong đó nói là một người mà bố thí hằng hà sa số cho chúng sanh các thập phương chư Phật, các cõi Phật, dùng cái phước báo cái an lạc tối thắng của trời với người bố thí hết cho chúng sanh đó, cúng dường tất cả chư Phật vô số thế giới, phước báo như thế nào không bằng nghe cái kinh Quan Nghiêm qua lỗ tai một lần, nghe cái phẩm 10 hạnh phổ hiền đó. Thì các anh các quý vị tụng mỗi sáng mà thành ra phước báo cái gì dữ lắm, cái gì không biết á, mỗi sáng nào cũng tụng, nhất giả lê kính chư Phật đó, sáng nào mình cũng tụng đó. Người ta nghe qua một lần hơn cái phước báo đó không nhiều, cái gì tụng mỗi ngày. Thành ra trước sau cái nhân mình gieo vô cái tâm mình nó vẫn nở thôi. Mà sợ từ đây đến đó nó nở thì mình chịu không nổi. Mình mới lên cực lạc thế giới A Di Đà Phật giải tiếp cứu bồ. Giống như mình đi vượt biên vậy đó. Qua anh kia ở đây chịu không nổi. Cô quý vị thấy cô thân ngộ không? Cổ làm sa di 22 năm ở trên Vạn Hòa Thành á. Mà tôi bực cổ mỗi lần nói chuyện với mình, có nói mình không hiểu có nói gì đó. Tôi thấy cái bà này cho làm thì kheo sao bà dạy người ta. Vậy mà bà chết có ba tầng thầy làm bà giáng sanh đó. Phải có phước bà lớn không? Mình chưa chắc mình tự lọc mình tu mình được, bà có ba tuần à, Tôi bên Việt Nam tôi nghe cô Hiền Nhẫn gọi, nó cô thân ngộ chết rồi, rồi nó chết cha rồi, cái bà này bỏ lù khù, sức mấy mà giảng sanh nổi. Mà giờ trước bà ở chùa thì bà bệnh quá, mình đâu có, lúc đó tôi thiền giới là nam không à, rồi bà bệnh làm sao ẩm bồng bà, cho nên thầy không chịu. Ban đầu thầy chịu mà tôi mới nói là tôi thiền giới, nói bây giờ bà bệnh sao thầy, rồi bà đừng bà làm sao tụi con ẩm bồng bà được. Cái thầy từ chối, thầy hiền giới từ chối, nói thôi giờ tăng không có chứa bà. Cái bảo buồn nó đi xuống con bà ở Disneyland á, tôi nghe cô hiền giới gọi nói bà chết rồi, nó thấy bà này rồi, làm sao đây. Không ngờ là sao còn nhận con của lại đây yêu cầu thầy làm có 3 tuần. Rồi cái người thứ hai mình thấy là cái cháu của Quảng Ngân kêu cổ bằng dì ruột á, nó mới 30 mấy tuổi à, kỹ sư gì đó không biết, sắm đồ rồi đi uống rượu rồi cho chết, cảnh sát nó đòi mổ á, sợ người ta giết. Rồi mấy bà lại đây bu lại đây khóc lóc rồi thầy làm cho cũng nhân sinh. Không lẽ mình tới nhiêu đây mình thua mấy ông đó à? Nó còn cái pháp khác, mình may mắn ở chùa này mình có cái pháp nhân sinh. Tôi thấy bạn tôi, vợ bạn tôi chết ở Santa Ana nè, lại cái tụng Bát Nhã niệm Phật, mà mấy cái giới trẻ nó cằn nhằn đó, mấy thầy sợ nó buồn á, tụng đã vậy còn rút ngắn nữa, một bài Bát Nhã niệm Phật có chút xíu à, rồi mấy đứa trẻ nó nói tiếng Anh nó cằn nhằn, mấy ông ngại, mấy ông ngắt cắt ngắn rồi giải quyết về, mời về chùa ăn cơm thấy xong làm sao giảng sanh nổi. Mới hôm tháng 2 năm 2014 anh chứ đâu, ở Santa Ana tôi đi đám tang nè, làm sao tụng cái kiểu đó giảng sanh, tụng hết thời chưa chắc nữa. Nó cằn nhằn, nó tụng gì lâu đứng mỏi mệt, mấy ông rút ngắn. Mà mình trong đạo Phật mình đã biết họ rút ngắn, chứ cái người đi tham dự mà cái giới trẻ bây giờ nó đâu có biết ngắn dài gì. Chiều theo cái khách hàng,
có ai có thắc mắc gì không, anh muốn hỏi gì không?
Với tôi chia sẻ với vậy cái kinh nghiệm là thầy đây nói á, cái pháp hội niệm Phật hay pháp hội mà thiền cũng vậy nữa. Mình dự một pháp hội vậy nè, phước báo lớn như lắm nữa. Trước khi mình vô đó, mình phải mất một số phước báo. Nếu không có phước mình đi không được, mình bệnh, con bệnh là nó rầy mình, hay là mình bị tai nạn vậy mình đi không được. Mất một số như mình đi mua vé vô Disneyland vậy đó. Nhưng mà khi ngày thứ bảy này xong, cái gì có phước rất lớn. Nó bù đắp vô cái cực khổ mình trong 7 ngày này nè. Nên ráng đi, ráng theo, còn mấy ngày nữa, 2 ngày nữa ráng. Phước báo lớn lắm á. Mình giống như người đi làm ăn vậy đó, lần lần bỏ vô chương mục là nó nhiều tiền. Thấy hồi trưa này không? Hồi trưa này mình niệm Phật mà mồ hôi ra đầy nách hết trơn quần áo, mình nóng như sao mà mình ráng được đó, luôn có phước đó. Không có sao đâu, cô niệm Phật á, cái danh hiệu trong này Quan Âm nói nè, cái danh hiệu Phật nó vô lỗ tai cô rồi là nó tự nó làm việc à, cô không cần hiểu. Cái chú dẫn sanh là phát xuất từ cái cuốn kinh này nè. Hồi trước giờ tôi không biết chú dẫn sanh ở đâu có, trong cuốn kinh này ngài Phổ Hiền nói trong cuốn kinh này nè. Chú dẫn sanh không phải là dẫn sanh không đâu. Tôi nghe một vị thầy nói tôi không tin, sao tôi làm thử. Tôi làm gardener ở trên cái công ty cấp nước ốc lên. Tôi có một vườn hồng, cái vườn bằng nửa cái chùa này nè. Con aphid nó ăn cái cây, nó làm như nó có cái chất, nó tiết ra cái tự nhiên cái lá, nó quéo lại, nó nóng, nó chết. Nó không chết mà nó quéo lại, nó lớn nổi nữa. Nó đeo cả, mỗi cây đeo cả 1000 con luôn. Thì tôi sợ xịt thuốc đó. Thứ nhất là nó độc. Tại vì cái xe lên trưa nào công nhân cũng ăn cơm ngay cái vườn hồng đó đó, mình xịt và độc cho người ta. Thứ hai là tôi làm biếng. Thứ ba là tôi sợ cái thuốc nó làm cho cái cây nó eo ọt. Cái tôi nhớ chú Giáng Sanh, tôi lấy cái nước, cái vòi nước tôi xịt nó. Rồi tôi đi vòng vòng cái Nam Mô A Di Đà Bà dạ thôi, không còn một con luôn, đi hết luôn. Sạch luôn. Rồi cái ông Mỹ mà làm chung với tôi là đệ tử thầy hàng thật. Ông trước tôi biểu ông làm, ông nói tôi kêu ông đọc chú đi, tại ông là trưởng toán, ông vô 20 mấy năm rồi, ông leader thì ông đọc đi. Nó nói tôi làm cái chuyện khôi hài, chú dẫn sanh đâu phải làm cái chuyện đó, làm chuyện khôi hài nó bỏ nó đi. Xong bữa thứ sáu nó nghĩ cái tôi xịt, cái thứ hai nó vô thấy sạch, nó hỏi mày làm gì vậy? Tôi nói tao làm cái chuyện khôi hài, mày nói bữa thứ sáu sạch không còn con luôn, đi hết luôn. Rồi hồi tôi ở dưới trường Cao Poly cũng vậy, tôi làm cái vườn hồng cũng lớn về cho trường nè. Từ cái khu mà quan giả tôi cuốc, tôi làm hết, trồng làm cái landscape cho cái English Department để làm senior project tôi ra trường. Mà lúc tôi làm tôi đưa cái project lên, ông hiệu trưởng ông xét rồi ông chấp nhận, ông đi mua đồ hết để đi làm cho trường mình với bỏ công thôi. Mà tôi quên cái vụ nai. Tại cái trường xét hàng rào là cái nguyên cái núi là nai không à, cả trăm con luôn á. Nó qua nó ăn cây mà con nai nó khoái hồng lắm, tôi quên vụ nai đi. Tới chừng mà chờ hồng về để mà trồng mọi thứ, hệ thống tưới tôi làm xong hết rồi, tôi quên vụ nai. Tới chừng mà sáng hôm sau tôi thấy nó dậm đầy ở trong cái vườn, nó chết mẹ rồi. Vậy chắc mình rớt nó vô nó dậm và nó ăn hết mấy cái hồng làm sao. Mà mình lúc mà mình design mình quên cái vụ con nai. Cái tôi nhớ chú Văn Xanh, tôi đi vòng vòng nó mô vậy đâu bà già tha về mà. Tôi đâu dọc lớn sang Mỹ nó được khùng á, đi vòng vòng. Tới ngày tôi ra trường nó không có dậm một cái chân vô trong cái vườn hồng tôi nữa. Không con nào vô hết. Từ cái kinh nghiệm đó cho nên tôi mới xịt mấy con sâu rề vườn hồng ở Ốc Linh đó. Chứ không phải chú Văn Xanh để Văn Xanh không đâu. Hỏi tại vì sao không đọc chứ đại bi nó dài quá đọc không có nổi. Đọc Văn Xanh nó ngắn. Hả? Mình đọc mỗi ngày đó, Mô Di Đà Bà Dạ, mỗi ngày mình đọc đây ngày nào, cô đọc mấy ngày nay không nha? Mô A Di Đà Bà Dạ, Tha Dạ Đà Dạ, Điệt Dạ Tha đó. Với tôi kinh nghiệm là cái chú Giảng Sanh đó, nó có cái hay là mình đọc nó không phải như chú Đà Bi. Mình đọc đó, cái ma quỷ nó không có tấn công mình. Tại vì mình đọc lên, cái người kia nghe tự động, nghe cái tiếng nó vô giống như người uống thuốc bổ. Nó lợi lạc, nó không có tấn công mình như chú Đại Bi với Lương Nghiêm. Cho nên mình gặp đám ma đám đồ đó mình đọc hết, hoặc là mình đi gặp mà mấy con xe nó cán mấy con trộm rồi chạy ngang lộ đó, hoặc đi ngang nghĩa trang đó, đọc chú Giảng Sanh thì ok. Mọi người được benefit đó. Thành ra bây giờ cho đến ngày mình chết á, chừng nào mà mình có may mắn được thầy giúp thì không có thôi nói, nhưng mà mình phải tự lực mình trước. Vì vậy ráng niệm làm sao mà càng nhiều càng tốt. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi giữ giới. Giữ giới là làm phước, làm tất cả bố thí này, biết làm được thì cái gì làm được cứ làm. Tôi có nghe nói ở Vĩnh Long á. Ở Vĩnh Long ở Việt Nam, tức là ở đường xuống cái Châu Đốc của cô á. Có cái ông già đó, ông có tiền là ông thả chim phóng sanh nè. Cái hạnh của ông vậy đó. Ông chết một cái xe hàng đi đó, chim ở đâu biết nó về, nó đen ở trên cái xe hàng, đậu lên đó. Cảm ứng. Thú vật nó cũng biết.
Có ý kiến thắc mắc gì không?
Các tổ, nhất là tổ Triệt Ngộ Đệ Sư của Tịnh Độ Tông, nó có tán thán cái phóng sanh. Ngài Ứng Quang cũng tán thán, nói là mình phóng sanh nó có ba cái bố thí trong đó luôn. Thứ nhất là bố thí tài, là mình nhờ bỏ tiền ra mình mua, là bố thí tiền. Thứ hai là bố thí vô quý, là mình cho nó khỏi sợ, nó khỏi thoát chết, nó mừng. Thứ ba là bố thí cái sinh mạng cho vị Phật trong đời vị lai, nó cũng là Phật sẽ thành, giúp cho nó thoát. Và thứ ba là có thể là nó là những cái chủ nợ của mình đời trước, bây giờ mình thả để mình xóa giải con gia đó chủ không chừng nữa.
Làm sao mà tụng cái chú bản sanh gì vậy? Cái này là kinh nói thôi, chứ còn cái gì tụng bãi biến mà cái chú bản sanh nó không có hiệu quả gì đâu. Tụng bao nhiêu biến? Cụ hiểu lầm rồi, thầy khuyên là chuyện mà đi hộ niệm rất là tốt. Nhưng được phải cẩn thận, mình đi với ai? Mỗi lần mình đi hộ niệm như vậy nó có cái hậu quả, nó có cái giá mình phải trả. Thì nó có hai cái phương diện. Phương diện thứ nhất á, mình giúp người ta vãng sanh, tạo phước vãng sanh cho người ta được. Ngược lại, mình cái phía bên kia, mình khi mình giúp người ta như vậy và trả cái giá mà giúp người ta được, thì mình đang xúc phạm những cái chủ nợ mà không muốn cái người kia đi. Thành mình đang làm, mình đang kiếm chuyện, mình đang tạo cái thù cho mình. Mình nhảy vô mình gánh thì mình phải đặng cái hậu quả. Cái gì phải trả cái giá, phải trả cái hậu quả, phải chịu cái hậu quả đó. Là gì?
Có câu chuyện là trong các kinh Nam Tông á, có hình như là ngài Xá Lợi Phất hay mấy vị nào tôi quên rồi, Đức Phật bị đi qua cái vườn xoài bên kia ngồi thiền đi, thì mấy ổng đi khoảng 2-3 bữa vậy đó thì ok, mà ngày thứ tư trở lại cái không được, họ tối họ hú lên, họ phá, họ làm đủ thứ, họ làm như là họ đuổi vậy đó. Mấy ông này chịu không nổi, đi về mát với Đức Phật. Phật nói cái chỗ đó là chỗ ở của người ta, tôi kêu mấy ông đi á, rồi mấy ông qua mấy ông ở, thì mấy ông là khách 3 ngày đầu, người ta để mấy ông ở an ổn, giờ mấy ông ở hoài, thành ra người ta muốn đuổi. Bây giờ mấy ông nghe lời tôi đi qua bển, rồi nói tôi tới đây tôi tu thì tôi chia phước cho mấy ông. Mấy ông để chúng tôi tu, tôi chia phước cho, tôi có, tôi hồi hướng. Thì làm vậy thì không bị phá nữa. Thành ra theo kinh nghiệm của tôi đó là tôi đọc chú Văn Sanh như cô đó, thì tôi nguyện thế này, tôi cho hết những người ẩn thân, hiện thân ở xung quanh đây, kẻ ghét, người thân đều được hưởng hết bằng nhau. Không có cho cá nhân người chết, mà cho hết cái vùng mình mới đi qua đó. Thì mình cho hết, thành ra trong kinh, mấy kinh nghiệm ta nói là cái chú Văn Sanh đó, ai nghe vô là tự nhiên nó mát mẻ mà nó thích, nó họ thấy họ lấy họ, họ thấy họ thích. Nếu mình lại gần cái người hiền thì mình thấy mình an ổn vậy đó, thì mọi người đều là được quyền lợi hết, chứ không có cho riêng cái xác chết đó, cho những cái ma quỷ ẩn thân hiện thân cái vùng mà mình mới đi qua mình tụng như, thì mình đọc mình chia đều hết. Thì giống như tôi nói cái vườn xoài mà mới ngồi thiền Phật dạy vậy đó. Yeah. Chứ cô đừng cho một cái xác chết đó không. Yeah. Tại vì xung quanh nó còn những cái cư dân ẩn thân hiện thân đủ loài chúng sanh xung quanh hết, thì mình nguyện cho hết. Sẵn một dịp thì mình cũng có thí luôn á. Chứ cô cho cái xác chết đó không thì như thầy nói cô bị kẻ thù của họ, họ ghét mình.
Những cái người mà chưa muốn đi hồi niệm đó, họ rất hãnh diện, chưa muốn đi hồi niệm cho người khác đó. Mấy người đó họ có hơi nguy hiểm một tí. Tại cứ mỗi ngày đi kiếm chuyện không, thỉnh thoảng thì cũng sao, nó còn đỡ. Còn cái này nữa, cứ mỗi lần có người chết rồi, là chạy tới mà can thiệp, thì cái chuyện đó là chuyện cái chuyện hơi thiếu sáng suốt. Cái chuyện tốt, nhưng để quý vị hiểu là làm chuyện thường xuyên thì nó có cái nguy hiểm của nó. Thì tán thán những cái tinh thần quý vị muốn giúp người khác thì rất là hay. Thầy chỉ khuyên quý vị là cẩn thận thôi, đừng đừng có ý, đừng có nghĩ là đừng có nghĩ là mình có cái năng lực giúp người ta đắc vãng sanh. Thứ nhất á, thầy nói đó là thầy nhắc lại quý vị phải hiểu đó, mỗi lần mình hộ niệm như vậy là mình đang can thiệp cái chuyện giang hồ, phải hiểu như vậy nó có cái hậu quả. Cái chuyện thứ nhì mình thấy là tai hại, rất tai hại là cái việc cần làm càng nhiều như vậy, cái việc là còn có tự tin quá lố, nghĩ là mình có thể giúp người ta đắc vãng sanh được, càng làm càng nhiều càng nghĩ là mình có thể giúp người ta vãng sanh. Thay vì bỏ thời giờ mà làm chuyện đó, ngược thay vì làm những chuyện như vậy mà bỏ thời giờ họ đi học cái cách niệm Phật, họ tu luyện cách niệm Phật, dùng cách niệm Phật mà tu luyện thì nó lợi cho họ hơn nhiều, thay vì đi kiếm chuyện tầm bậy tầm bạ như vậy. Nó lợi hơn nhiều. Tại vì cái gì? Tại cái gì không có được dạy, không có được dạy rõ ràng, thành ra cái gì toàn lo đi làm chuyện tầm phào không à. Thay vì mà họ không biết cái cách dạy cái gì, nên họ gửi cái gì ra cái làm hộ niệm cho người khác. Thay vì mà biểu quý vị tới chùa xếp bằng, ngồi xếp bằng lại mà niệm Phật, ngồi đó đi nhiễu mà niệm Phật cả ngày như vậy. Thầy chỉ nhắc cái vị chừng đó thôi à. Đừng có làm chuyện tầm phào, lo cái thân mình trước đi. Thân mình lo chưa đủ mà lo đi lo làm chuyện rồi buông không à. Quý vị giúp mình chưa nổi mà đòi đi giúp người khác, vô duyên lãng xẹt. Cứ rủ nhau đi làm chuyện tầm bậy vậy không à. Không chịu đi học niệm Phật, không chịu lo đi tu, mà lo đi làm chuyện đi cứu nhân độ thế hoài. Mình có sức mà đòi đi cứu nhân độ thế, cái chuyện buồn cười như vậy. Cá nhân quý vị mà đi vãng sanh chưa nổi mà đòi đi giúp người ta đắc vãng sanh, chuyện vô lý phê tưởng. Cái gì từ quá tự tin. Niệm Phật nội niệm Phật một ngày đó mà niệm Phật chưa nổi nữa mà đòi tới giúp người ta ấy. Cái gì sự thật như vậy nè, cái gì tới dự cái Phật thất này nó có rất tốn rất nhiều phước. Vì quý vị không tới được luôn có nghĩa là vì không đủ phước để mà tu luôn nữa, mà sao có sức để giúp người khác được hả? Cá nhân mình mà chưa giúp tự giúp được nữa mà đòi giúp người khác. Mình á, tự mình á, mình đi niệm Phật để mà tự giúp mình á, chưa được mà đòi đi giúp người khác, nó vô lý như vậy đó. Những cái người mà làm chuyện này toàn nghĩ là mình giỏi không, toàn nghĩ mình chưa mua đi cứu nhân độ thế, có đúng không? Tôi là người nào mà chết là tôi tới tôi giúp để tôi cứu họ. Cái thái độ như vậy là cái thái độ là trật hết. Mình đi niệm Phật mà có cái thái độ như vậy sao mà cứu được ai? Hả? Từ cá nhân mình chưa biết có đủ sức lo chưa nữa mà chưa biết nữa mà dám đi lo người khác, cái đó là cái ngạo mạn. Cái đó là cái mà cái gì thiếu sáng suốt. Thầy xin lỗi, thầy hơi xúc phạm rất nhiều người. Không phải đi sai đường không, mà làm những chuyện tầm bậy như vậy nó có biết bao nhiêu kẻ thù. Lúc mà chết, những cái người đó nó coi nó cắn cái gì. Tôi đã giúp 100 người, giúp 1.000 người rồi, đã tụng 1.000 lần rồi, đi hồi niệm 1.000, đâu có vấn đề gì đâu, hả? Nên lúc mà quý vị chết, người có vấn đề đó thì nó hơi trễ đi. Cái chuyện đi giúp người ta rất là tốt. Nghe thì thầy cho rõ rồi, này không nói thì không cấm quý vị đi, thầy chỉ khuyên đi mà cẩn thận thôi. Chẳng hạn có nhiều lúc quý vị không thể nào mà tránh được, chẳng hạn như họ hàng mình thân thuộc mình chết mà sao mình làm lơ được. Trường hợp bây giờ thầy hỏi chuyện rất là thực tế, trường hợp với những người thân mình mà họ có đời, mình không hồi niệm đúng được đâu. Người nếu cái gì có người mà có thể từ chối người thân thuộc, người thân yêu, người trong gia đình mình thì có quý vị là hạng người tu hành nào? Làm sao mà đi bây giờ?
Cái trường hợp này không có chắc được, tại vì mình không có đi rồi á, bạn bè đông mình cảm lên đây, ví dụ như tham gia công chuyện đó
hay là ví dụ bao nhiêu nó nhân lên 13 lần nhân lên mình làm sao bây giờ. Thầy nói để mà để quý vị hiểu ý thức được cái chuyện như vậy, chứ không phải là quý vị phải lầm lơ. Có cái quả nơi nó quả không phải chuyện nhỏ đâu.
Cái thầy mới nói đó, tôi kể quý vị nghe. Hôm tháng rồi đó, 19 tháng 3 đó, tôi về Việt Nam. Thì tôi mới tới bữa nay thì ngày mai sáng sớm tôi nghe cái điện thoại là cái vợ của người bạn thân tôi đã chết. Chị chết, tôi nghe tôi bây giờ tôi kẹt rồi như thầy nói, giờ không đi không được. Mà đi mình biết mình sẽ có hậu quả rồi đó. Tại giờ đó tôi một lần rồi năm 2012-13 tôi không biết. Tôi xạo mà tôi ngạo mạn, tôi dám hồi hướng nha. Tôi lãnh đạn cho cả cái bệnh viện luôn. Từ ngày lành tập giờ ai chết tôi hồi hướng hết. Tôi về tưởng chết á. Tôi dọc cho đệ bi cho người ta 7 miếng á. Tôi về tới nhà chiều đó bệnh liền. Bác sĩ kiếm không ra. Rồi tôi tưởng chết, tôi về Việt Nam tôi chữa bệnh nó mới sống tôi qua lại đó. Rồi kỳ đầu tôi về gặp cái bà này. Bà chết, mà cái bà này hồi trước á, là bà giúp tôi rất là nhiều. Tôi học tập cái tạo về tôi khổ, bà giúp vấn đề hộ khẩu này nọ, bà quen đó. Bây giờ tôi cũng nhớ kinh nghiệm gì bên Mỹ này, tôi đâu có dám làm, mà không dám làm. Mình là cái loại người nào, người ta giúp mình rồi đó mình khổ, cho nó kệ chơi luôn. Cái tôi lại tôi làm cho bà. Tối đó về tôi bệnh là tôi nằm muối một tuần lễ không ngồi cho nổi luôn, không có nặng.
Cái đó cho quý vị chứng minh cho quý vị thấy đó, đụng chạm xúc phạm người ta nó còn nhiều người đó, cứ đi đi đêm sẽ có ngày gặp ma là vậy đó. À, cứ đi đi chọc cho nó đi, rồi bữa nào gặp thứ dữ nó làm thịt ngay.
Tôi giờ đồng hãng tôi nói với giám thị là bây giờ insulin bác sĩ với insulin nó không cho tôi nghỉ, nó tìm không ra bệnh, thì thôi bây giờ cho tôi về Việt Nam chữa nó hết thì tôi qua tôi làm tiếp, không tôi nghỉ luôn. Thì khi tôi đi về bệnh nó sao là chúng liên trì là cái nhóm niệm Phật tôi họ mới nói. Anh nói tôi không dám nói anh, cho tôi nghĩ anh về Việt Nam chết bệnh á. Cái mặt anh thấy ghê lắm. Cái mặt cái giống như cái người chết á. Mà tôi đâu có thấy mặt tôi đâu, sao này người ta nói.
Ừ. Cẩn thận cái cách nào. Bởi vì phải nói cho quý vị biết cái vấn đề, quý vị tự phải suy nghĩ một cách mà giải quyết nó. Đó là quý vị khôn, có những cách giúp. Những cách giúp mà mình khôn ngoan người ta thì có lợi cho người ta, sao thì mình vừa hại người ta vừa hại mình nữa. Ừ? Cái hồn niệm đúng á, thì giúp được hai bên đều lợi hết. Một cái điểm trật á, là cái vị giúp người ta để cái vị lãnh đạo. Phải cho, phải đừng có lộn xộn, mình giúp người ta mà trả cái giá. Yes. Còn cái này nhất là cái nhóm người nó gặp người như nước lã mà chuyên môn đi kiếm chuyện. Cái người trong gia đình mà còn thông cảm được, tại nó có cái cộng nghiệp ở trong đó, nó quen biết cái vị rồi. Còn những cái người này là vô duyên lãng xẹt một chuyện người ta mà chạy vào mà đòi can thiệp chuyện người ta, cái đó là nó giận lắm, tụi nó rất là giận. Tụng chú bản sanh 7 lần tụng thử đi, kinh nói rõ ràng lắm mà.
Tôi chỉ
thầy
còn
tri, thầy xác nhận cái đó đó.
Tôi chỉ còn thầy cách nè cô,
7 biến thôi là xong hết, giải quyết hết tất cả mọi chuyện.
Bây giờ con nghĩ cái chuyện con làm thì nó quá đáng. Mà thần con á, bây giờ đặt ví dụ giờ hiện tại mà con đi chùa đây đang bị thần này nọ, con cũng có một thần là cái lỗi của con, biết lỗi con xin sám hối, hồi hướng cho cái gì đó.
Sám hối với thầy hiền trì đó, cho cái đừng sám hối với thầy. Thế thầy lãnh rồi. Nói chiều không phải thầy không phải né đạo.
Tôi nói cô vậy nè, còn cách nữa tôi nói tôi
nhắc gan thì thầy tại thầy khuyên từ cái lòng nhắc gan của thầy.
Tôi nghĩ ra rồi. Nãy tôi nói với cô, bây giờ mai mốt cô mất á.
Trước giờ là thương sinh mà nó có chuyện mà đi lính, chứ bây giờ đi lính á ta sợ lắm, sợ bị bắn. Hẹn quen rồi. Hẹn quen. À, cái bơi đồ khôn, cái là bơi đồ khôn. Cái bà nguy hiểm, bà rất nguy hiểm. Giả mới là hiểu ngay, cái bà là sáng vậy sao? Mình nó quanh nó co, bà vui vào cái chỗ trung tâm này, và cái đăng điểm ngay lập tức. Tại vì cẩn thận bằng cách nào? Cứ vì nghĩ lại như cô ấy, thầy đừng có nó quanh co, có thể ai hỏi đúng. Làm sao mà giúp được bây giờ? Khi cái vị mà đi ra hồ niệm với người ta đó, đúng không? Thì phải cần cái gì? Bỏ thì giờ. Thì giờ cái gì phải bỏ mà đi. Bỏ thì giờ mà trả tiền xăng. Rồi xong niệm xong rồi về rủ nhau đi ăn uống nữa. Nói, ôi hồi này mình cứu được thêm một người nữa. Mình ngon lành, dễ sợ. Đúng là mình rồi lại là Bồ Tát, hạng Bồ Tát rồi. Việc đầu tiên hết á, là cái vị biết nó nguy hiểm như vậy thì né đạn. Mình đi núp sau lưng người khác, đừng có đi mình. Để khuyên đi gặp mấy ông thầy, mấy cô. Mà hỏi họ là nhờ mấy thầy mấy cô giúp được không? Thì nhờ thầy, người thờ, nhờ thầy, nhờ cô đi giúp cái người này được không? Chúng con xin cúng dường Tam Bảo. Dạ. Cái gì biết không? Mấy thầy mấy cô cúng dường hòn trăm là họ đi ngay lập tức ạ. Có nhiều cô Tàu cũng muốn thầy giới thiệu cho. Thầy quen nhiều người, mấy thầy mấy cô đó là một ngày đi làm một thời kinh một tiếng đồng hồ là lãnh 100 rồi. Chỉ ra 13 người, đó người có cái dưới kia chứ người có 8 đồng à. Thế bây giờ cái vị thầy khuyên cái vị á, mình né cái đó. Tại vì sao? Khi mà quý vị làm như vậy là ông thầy mấy bà cô lãnh đạn trước.
Không phải là con ý mà ai người ta chết rồi gì cũng phải. Không phải như vậy. Nói như vậy
là
để con kể
ra
thầy nghe.
Ừ. Nói như vậy. Cái bà này lắm thì nó nói mà nó phải ngừng được.
Kể con á. Còn là nó chim bao nó thấy ông già nó về đòi bắt nó đi.
Bắt đi đâu?
Nó sợ chết.
À cái cậu đó, ông đó. À. Bắt nó đi là bắt muốn
cái ông già buộc, ông đó ông già buộc là xuôi gia của con.
Ừ. Muốn ổng đi đi với ổng hả?
Con dễ, là bắt con dễ. Của con gái của con á, thấy ông con ngoài cửa hông nè, dắt bia đi qua đi lại.
Thấy ông cha.
Ông cha chồng
dễ sợ vậy đó.
Con nghe như vậy á, là con
nó thì nghe mà cũng rợn tóc gái nữa.
Bây giờ con của ông á là có ba đứa cháu nội. Rồi bây giờ ông như vậy thì ông là ma quỷ nha, không phải là một vị thần thánh gì. Con lấy cái hình đang treo ở chỗ trong nhà.
Khoan. bớt giận. Đừng có chọc người ta. Ma quỷ đừng có chọc. Một lần hay là nhiều lần? Mấy lần rồi?
4 lần. Không, nó bệnh một lần đó thôi, nó bệnh nặng lắm.
Bao lâu rồi?
Tức nổi sùng lên bà ra tay cho tụi bay coi.
Con ra tay để
À. Nó đang thầy không có gì để mấy cái bà
này. Tụi nó muốn kêu xe nữa. Cái này là ma quỷ rồi, kêu xe đi. Vô thì nhà thương thì muốn được quỷ mà con kêu gì nữa. Cái con không chịu cho kêu. Đúng không? Nói bây giờ vậy này tôi không biết ai. Tôi vương trần nó mất tình. Dương gia nó phủ và động nước lý. Quý vị phải biết đi tu. Không đi tu mà về mà phát con phát cháu nhiều là không đúng. Phát đúng vô rồi.
Rồi làm gì bây giờ? Rồi cụ làm gì?
Tôi lại tôi nói tôi kể cái luật nhân quả làm sao sao. Cái con cầu đạp cái chân của nó một năm hồi nó buông sạch. Đạp dẫn cái chân nó liền. Nó nói bây giờ vậy mà quá thì khô ngồi nó đi con đi nha.
Đạp chân của thằng rể hả? Dạ.
Tới sau giờ tới giờ
nó sẽ này gọi là Việt Nam gọi là giận cá mà chém thớt đó.
Tại cô hên đó, cô nếu mà cô gặp cái ngày chết trùng đó, là cái ông đó đó, ông không về giết đứa con không được. Tại vì có một cái loại mà ma khác á, ông không làm nó mổ trái tim ông á. Nó có con chim mà giống như trong cái loài, cái ngành đó vậy đó, nó mổ trái tim riết phải về là không làm chịu không nổi. Tới cái người cuối cùng của dòng họ đó thôi. Tức là thí dụ như cái người này chết thì năm sau cái người kế họ đó chết nữa, chết hết thôi. Kêu mình chết trùng. Rể con nó hên.
Có người hỏi, nè bây giờ có người hỏi, có phải bây giờ cưng chân cụ bị què không? Nói nhân quả gì trọng không?
Tôi còn cất cái sổ tay kìa, tôi về tôi học với bà thượng đó. Khi mà một người nào chết đó, mình coi những cái ngày mà cái ngày ta mình nó có cái ngày mà đi theo đó, tính cái ngày đó nó bắt cho tới hết cái họ đó thôi.
Bây giờ bị hư mình dám chịu rễ nghèo chết cha lắm. Bà này quá trời, bà biết sợ trời phải trăng nhé. Khiếp thiệt, thấy bà này là nuôi ông trong cái áo. Mình là tính thầy là nhút nhát rồi mới thấy mấy người này gan quá thầy sợ. Mình biết thân biết phận, mình chỉ muốn yên thân mà tu thôi. Mấy cái bà này nhức đầu. Mình cứ sợ, mình sợ, nghe sợ bà này đó.
Thiện đi thức gánh giùm.
Cái bà này nguy hiểm, dễ sợ. Cái bà này ghê thiệt á. Mình phải sợ bà. Thấy không? Thì dạy cái dùng bài học này nè.
Dì bảo vệ con mình mà. Mẹ mà dì bảo vệ con phải chỉ thôi. Lại về con gái của con gái xuống của bà nè.
Những điều thân thương của bà giờ nghe người ta nói thí chốt không? Thí rễ thì kiếm rễ khác gì đâu cùng. Thì giờ cái việc học là quan trọng nè. Cái đó không phải là trung đạo.
Cái đó là bá chơi lực giang hồ.
Cái trung đạo. Không nào. Cái người mà cứng như vậy đó, ngày đó sẽ gãy. đừng có dạy như vậy. Nếu muốn cứng rắn hoài đó, ngày đó sẽ đi sẽ gặp người cứng hơn mình sẽ gãy, mình chịu không nổi đâu. Thành cái người mà thiệt sự mà cứng nhất á, nói cho cụ nghe là cái người thiệt sự mà cứng nhất á, biết người ta ra sao không? Hả? Hả? Cái người mà cứng rắn nhất, cái bị bẻ ta không nổi, cái biết cái người đó ra sao không? Nó hèn dễ sợ lắm. Hiểu không? Hèn dễ sợ lắm. Chúng có như cụ, mấy cụ mới có loại mà bần, cái loại khùng là thấy ai hút đầu vô đấy. Nó có đưa hút đầu lỗ đâu á, để đâu á, không được đâu.
Không có hiểu rõ. Kêu là má hát nó ba kè. Thành cái sự làm phước ra cô.
Trời ơi, cái bà này có phước dễ sợ.
Dạ, có phước hả?
Những chuyện không à.
Nhưng mà
nay
tới đây gặp thầy
rõ là cái thứ này, cái thứ tướng, thành nó phải bảo vệ cho lính. Thành nó cái tù lính nó mê mà nó bị vậy. Bây giờ thấy rõ ràng cái nhân quả. Thành ra cái của Lâu La nó bảo vệ bà, tại bà bảo vệ cho tôi.
Lính mình tướng, mình vua, mình phải lo cho lính, mình lo dân của mình. Thành mình lo như vậy, lo nó trung thành với mình, hiểu không? Nhưng điều á, cái người khôn á, là không nên cứng. Đó. Cái văn hóa người Tàu, người Hoa nói đó, là khôn là như dài vậy đó, cứng mà nó người mà không biết sợ nó hèn dễ sợ. Cái đó là trung đạo,
đây là một cái hoàn cảnh,
không phải đi mà khoe đi khoe nào tôi là giỏi tôi ấy đâu.
Đây không phải nó giỏi, không phải con hiểu con cứng á, con sống cho mấy chục năm mấy việc làm được không, con không cứng. Nhưng tùy theo chuyện nhung thắng cương được thắng rồi, con hiểu cái điều này, nhung được con làm được, mà nhiều khi giữ được con phải thiết giữ là tốt hơn như vậy. Có chứ không, nếu mà con mà hung dữ ngang tàng con có sống như vậy tổng 30 năm mà con sống có 30 năm rồi hả, rồi cái gì ăn nhiều khi tại con nóng được.
Thường thịt nói với con cả đời thầy, chứ thầy hèn cả đời. Nhưng mà cái anh cũng hạn đi. Không cần thu mày cần hèn.
Không kiếm chuyện làm cái gì? Kiếm chuyện làm cái gì? Nhiều duyên lãng xẹp.
Cái chùa mình á, cái chùa mình có mấy cái vị này có luyện cái cát tán xa đó, nó lợi hết hai bên. Cái điều bà rải là ổng cũng lợi, mà rải bà cũng có lợi luôn. Chứ không phải đánh người ta, hai bên cùng có lợi hết. Tại vì cái chết trùng đó, nó về nó giết hết dòng họ luôn, chứ không phải là ổng giết đứa con nó không đâu.
Không, ổng chết mấy chục năm nay rồi
mà. Cái này không phải trùng này, nhưng mà có điều là có lẽ
là ổng đó. Điều á, nhưng mà hỏi ngược lại, Bây giờ là đi cái ông kia ông sợ, ông kia ông chạy, ông quặt đuôi mà ông chạy rồi, mới dậm chân mà ông chạy.
Thầy phước bà còn lớn thì nó sợ bà chứ.
Cái đó là cái gì nhìn lầm á, người ta hiểu lầm thôi, chứ người ta tới cầu cứu chứ đâu phải nào, đâu phải người ta tới cầu cứu chứ đâu phải, tới tới cầu cứu chứ đâu phải nào, đâu phải
nói phải
con ý là nói có thể ông tôi là hậu con siêu cái sức của tôi cũng tới cũng kiến vợ của ông xuất phát thì nhờ gia đình không có hiểu, không hiểu là ông tưởng là ông về ông phá hoại chứ không phá đâu.
Bây giờ là bác cũng phải mốt của vợ thầy, bây giờ bác cũng
nhờ thầy nhờ thầy á, cầu cố hả cho là hả được siêu thoát thành cái vấn đề này là hả là tôi cái ý tôi với bản nguyện tôi là muốn như vậy, chứ bây giờ tôi cầu siêu á sức của tôi nó chiếc xuồng nhỏ rồi chở tiền mẹ nó còn gì
không, bác không cầu siêu nhưng mà bác giờ cũng nhờ thầy cầu siêu
thì tôi nói nãy giờ
không ai không không ông này bà cụ giúp ổng rồi đó, nhờ cúng như vậy mà ổng khá rồi, ổng được siêu thoát với ổng thuộc hàng khá. Không được siêu thoát, ổng vẫn kẹt, vẫn kẹt như đều bây giờ ổng có vốn, ổng không còn khổ sở như trước nữa. Thành ra cái khôn may của bà này là bà nhờ trúng cúng với Việt Nam, thành ra cái ông này ông đầy đủ chứ ông bà sức này mà chọi ông gì nổi, đồng thịt nữa.
Mình đâu có thấy họ đâu, mình đâu có thấy họ, thấy mình thấy họ đâu, đông cho loại người ta.
Nhưng mà tại cái tâm bà này tốt, tâm bà này tốt, bà cúng dường như vậy á, thành ra cái phước đó giúp cái ông kia đó, ông kia bây giờ ông kia là vẫn còn quỷ nhưng đều là quỷ giàu, thành ra không khổ như lúc trước nữa, thành nó không phá nữa, chứ còn mà sức cụ đó mà gặp mấy ông quỷ đó làm thịt nó là cụ tiêu ngay trong cái giờ giọng chân. Rồi có cái pháp để giải đó chứ đâu phải mà làm chuyện tầm bậy, mình giận thì giận thôi chứ còn.
Bây giờ tôi suy nghĩ bây giờ chỉ có thầy giờ mình giải quyết tha là cho ông được siêu đi, chứ giờ để thời gian xong này mà ông có trở lại con cháu ông tôi cũng mệt.
Thì chừng nào mới phước nó hết rồi thì lão này nó đói lại thì lão nó tới làm phiền tiếp chứ gì đâu. Thiệt cái chứ. Còn giống như bây giờ đang đói mà mình nổi khùng sao bây giờ mình chạy tới cứu kêu cầu cứu con mình chứ ai nữa bây giờ, ai mà nghe ai mà giúp mình bây giờ. Tới thằng con thì bây giờ được cái bà cùng này bà cho một mớ vốn rồi sống đầy đủ rồi chừng nào mà hết cái vốn đó thì kiếm chuyện khác thôi. Kiếm cái duyên hết rồi thì mình kiếm cái cách khác để mà tại tội người ta, ta đói mà ta khát mà sao mà ta chịu khổ nữa. Khổ sở.
Gọi
thầy hiền trì này, thầy thấy cái thần xa của thầy là đắc được Tây Phương Cực Lạc ngay lập tức. Thử đó trước đi. Thôi rồi nói chuyện tầm bào hết thì giờ chúng tôi phải đi tu tiếp.
Thành ra thời gian này hả con thấy thắc mắc.